Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là Podcast Lưu. Đây có lẽ sẽ là một trong những tập khó hiểu và khó viết ra nhất đối với mình. Cho đến gần đây, chính xác là đầu năm nay, nếu để miêu tả tâm hồn của bản thân thì mình vẫn chỉ nghĩ ra và hình dung được một thứ thôi, là một cái bình thủy tinh đã vỡ. Mọi người có thể hình dung nó như thế này: khi có những tổn thương đầu tiên trong gia đình thì cái bình của mình đã nứt rồi. Và một cái bình nứt thì dùng cũng không ổn mà vứt đi thì lại tiếc. Mình loay hoay trong cái vết nứt đấy, xong rồi cũng mong chờ có ai đó dán cái băng dính vào dùm. Nhưng tất nhiên là dù có dán lại thì khi đổ nước vào, bình nứt thì vẫn là bình nứt. Đến một ngày thì vết nứt đấy nó bung ra, khi mà mình đánh mất một đoạn tình cảm bản thân đã vô cùng trân trọng. Mảnh vỡ đầu tiên rơi xuống, và lúc đấy hình như là cái vết thương nó rất là đau, đến nỗi mình không còn có cảm giác sợ hãi gì nữa. Ấy thế mà vài năm sau, tới lúc tìm thấy một người thân trong tình trạng mình không muốn thấy nhất, thì những cái nỗi đau trước kia nó cũng chỉ như là kim chích tay. Và lần này thì cái bình của mình vỡ tan. Thật khó hiểu là khi nó rơi một mảnh vỡ, mình đã cảm thấy rất đau. Nhưng mà khi cái bình nó vỡ thành từng mảnh, vỡ tan, thì cảm xúc của mình hình như là nó cũng biến mất theo. Nhưng mà thực ra thì không cảm thấy gì là thứ cảm giác rất là đáng sợ ấy. Bởi vì từ ấy mình không còn thấy rõ mình là ai nữa. Mình thích một con người như thế nào mình cũng không thấy nữa. Và trên hết là không một mối quan hệ nào khiến mình muốn dành thời gian, chứ đừng nói tới việc là mở lòng thân thiện. Trong cái sự hoang mang khá là nửa vời ấy thì mình bắt đầu viết cho Lưu. Đây là nơi mà mình tự tìm lại và tự điều hòa lại những thứ mình cần phải cảm thấy. Mình đã quá quen với việc là một đứa trẻ ngoan, một người không làm phiền đến người khác. Dù là cái thời sợ đi máy bay đã kể trong cái tập mà nếu một ngày tôi chết, hay là về sau khi mà đã vỡ tan ra rồi, thì thứ duy nhất mình biết làm cũng chỉ là tự nghĩ xem tại sao, và tự thử từng cách mà mình nghĩ ra. Lần này thì cách mình thử là tự kéo mình ra ngoài, tự tập chạy. Chạy là cái môn mà ngày trước chắc là đánh mình cũng không làm luôn ấy. Và mình quyết định là mình thử những thứ đấy để tự cứu mình cái đã. Từ đầu tập tới giờ nghe nó hơi depressed nhỉ. Nhưng mà yên tâm, hãy cứ bình tĩnh nghe mình nhé. Đấy, hình như mãi rồi mình cũng đã đi đúng đường. Thứ duy nhất bạn có quyền và có thể kiểm soát chính là bản thân. Và một khi thay đổi được bản thân, thế giới cũng thay đổi dần theo luôn. Một ngày đẹp trời cách đây hơn một năm, mình tìm lại được bản thân mình. Xong rồi mình nằm khóc òa lên với mẹ, trong khi mẹ mình chả hiểu chuyện gì xảy ra. Xong rồi còn suýt cáu vì sao cái con này đi chơi về không khá lên mà lại còn khóc thêm. Cũng khó mà giải thích được. Tối hôm ấy là lần đầu tiên trong 2 năm mình có thể tự dưng nhắn tin tâm sự với những người bạn ở công ty, để kể về việc mình tìm lại được mình rồi, và về việc bây giờ mình mới cảm thấy có thể yêu quý mọi người được như thế nào. Kiểu như là nhắn cho người ta sao bạn ơi, 2 năm nay em chả thấy thân với ai, nhưng bây giờ thì em thân được rồi. Kiểu như thế. May mà không bị ghét. Thế là chiếc bình vỡ tan của mình hình như đã tìm được một cái khuôn để gắn nó lại. Khi tầm quan trọng của các mối quan hệ trở lại trong đầu, thì bằng cách nào đó mình cũng ý thức rõ hơn về thời gian. Kiểu như nếu dòng đời của chúng ta là một mặt phẳng đen dài và bản thân là một đốm lửa nhỏ ở trên đó, thế rồi bố, mẹ, anh chị em sẽ là những đốm lửa xuất hiện và đi cùng ta từ những năm đầu đời. Rồi ta lại có bạn học, có đồng nghiệp vụt sáng lên vào một lúc nào đó trên tấm bảng đen. Có lẽ là sẽ đi cùng vài năm rồi rời đi. Họ biết đâu đấy họ lại cứ bên cạnh ta như vậy mãi. Khi cái đốm lửa là ta đi dần trên cái mặt phẳng ấy, đến một lúc nào đó, có những đốm lửa thân yêu nhất với ta cũng sẽ phải tắt. Cái hình ảnh mà những đốm lửa nhỏ sáng lên bên cạnh nhau rồi tắt vào một lúc nào đó có khiến mọi người cảm thấy phải nhanh chóng tận dụng và hiện hữu ở đó cho người thân bạn bè hơn không? Với mình, việc này nghĩa là quỹ thời gian cần được ưu tiên nhiều hơn cho những đốm lửa đã đem lại hơi ấm và ánh sáng cho cuộc đời mình. Có lẽ là cùng nhau tham gia một giải chạy, hoặc là sắp tới rủ nhau đi cắm trại trong ngày, rồi một hai kế hoạch cùng nhau theo hướng gắn kết hơn, chứ không phải chỉ là đi đi đâu đâu không. Thế ra lại lan man. Nhưng mà như cái tên của tập này, nội dung chính nhất thực ra là từ cái đoạn các đốm lửa. Chẳng hiểu sao nói năng thì mình không thích dài dòng đâu, nhưng viết cho lưu thì cứ phải là đầu đuôi câu chuyện rõ ràng, dù có khi là còn bị lặp lại từ các tập phía trước nữa. Tập nào cũng kể lại một tí mà. Thôi, quay lại vấn đề chính. Đối với mình hiện tại, sức sống và sự sống của bản thân chúng ta và những người, những vật xung quanh nó giống như những đốm lửa nhỏ trên dòng đời này. Chúng cứ rực cháy, có khi soi sáng và làm ấm mình, có khi cháy to quá để làm ta hơi bị bỏng, có khi yếu xìu thì lại làm mình thất vọng. Có lẽ là mình cứ chăm sóc, cứ dịu dàng với nhau một chút, để mỗi đốm lửa đều được dịu êm trước khi tắt mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. See ya.